đang tôi muốn mời quý con bắt đầu từ đây cho tới để dành cho 5 phút tới 10 phút gì đó cũng được. Mỗi cô nghĩ ra một câu hỏi, câu hỏi đó tương quan với cái yêu cầu của mình trên đường tu học hoặc là thời gian qua học bao nhiêu năm mà chưa có cơ hội đề cập tới, chưa ai giải đáp giúp, chưa nghe rõ vấn đề. Còn trên phương pháp tu tập thì phương pháp tu tập của mình có cái điểm nào mình tâm đắc, có điểm nào mình còn hoang mang nghi ngờ chưa rõ ràng thì mỗi cô đi câu hỏi để tôi có thể giải đáp, để hỗ trì hỗ trợ cho các con. Theo tôi biết là xưa Đức Thế Tông gần viên tịch thì có rất trước gần như là 3 tháng, khoảng 3 tháng gì đó theo sách vở cũng gần sắp chắc hẳn như vậy, nhưng mà cứ theo sách vở nó Đức Thế Tông thì trước khoảng 3 tháng đi nữa thì mình như vậy. Mà ta gọi là Đức Thế Tông sắp 3 tháng nữa vào Niết Bàn, cái chữ đó là tôi nhắc nha, nhân ra đi nhắc tới con. Đức Thế Tông có một bồ đề, tức là giác ngộ, được giác ngộ, có được cái giác ngộ ngay cái lúc thành đạo. Cái bản nhất độ mình được đạo hành, sách cũ thì nói là 8 tháng chạp, vào lúc sau mai sắp xuất hiện thì Đức Phật thành đạo lúc đó. Thành đạo lúc đó có nghĩa là bắt đầu giác ngộ chân lý đầy đủ rõ ràng tỏ tường tận, lúc đó gọi là bồ đề tỏ đại pháp ma vu. Nhất độ mình tinh đạo thành giác pháp lắm thì bồ đề tỏ là cái phần là đắc đạo lúc đó. Và khi mà đã có bồ đề thọ đại pháp ma vu trời đó thì song song cái đó là bắt đầu là Niết Bàn cũng xuất hiện song song đó, chứ không phải là 50 năm sau đi giáo hóa rồi tới cái năm 80 tuổi rồi mới tới rừng Ta Lo Sa Thọ, lúc đó mới gọi là Niết Bàn nhập Niết Bàn. Nói vậy là không đúng. Để ý cái chỗ đó, nếu bạn nhà có cái bàn ngay cái lúc có bồ đề, chứ phải 50 năm sau dạy rồi ngày chết tôi gọi là ngày nhập Niết Bàn. Cái chữ đó bình thường vậy thì mà ít có ai nhắc, không ai nhắc là đa số là nói cái chỗ đó sai, kể cả những bậc lớn tuổi lâu ở trong chùa cũng có thể nói sai cái từ đó. Thì hồi đó là bậc đại đệ là còn 3 tháng nữa, trên dưới 3 tháng gì đó Phật cho biết trước Phật sắp diệt tịch. Còn tôi bây giờ thì tôi nói cũng giống như là bậc chân thật vậy. Bởi vì thiệt tình mà nói giờ tôi hết cuộc sống rồi. Giờ sống một ngày ngán một ngày, một giờ ngán một giờ, cả lắm nói thiệt thì mấy cô không biết, không ai tin vậy. Mà cuộc sống của tôi bây giờ là hoàn toàn không có cái gì mà bất bất cho tôi khổ sở nha. Tự nhiên nghĩ là nó ngán cuộc đời nha. Ngán là gì? Nhớ tới cái đường dài. Thứ nhất là bây giờ tôi trẻ vậy, tôi đó tôi cũng đi được dài ấy như tôi vậy, học thành lâu ngày vậy mà tu trật lắc hết cả, nghe thì tôi giữ đó nhưng mà không có đem lại cái kết quả giác ngộ và giải thoát như mấy cái chữ học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Là tôi thời gian dài mà không có giác ngộ, giác ngộ họ giác ngộ cái gì không biết, họ giải thoát là sao kỳ giải thoát cũng biết. Chứ đạo Phật thiệt á, có người hướng dẫn thiện à, mà cái người mình đi học mà muốn có giáo hội giải thoát thiện à, là cái nghĩa đó là rất là cụ thể trong cuộc sống của người tu sĩ, chứ không phải là viết chữ để chơi vậy đâu. Trong cuộc sống ăn mặc ở ngủ trong đất đó đó hàng ngày nó có giải thoát thiện, nó không bị ràng buộc như người thế gian đâu. Người thế gian mấy con đấy, người thế gian người ta bị ràng buộc dữ lắm, ràng buộc thậm chí là cái chữ địa ngục đó là nó ràng buộc ở cái con đời này đó chứ, chứ đâu phải chữ địa ngục là phải chết rồi rồi mới có những vô mũi sứ rồi ở trong lòng đất để trị phạt gì đâu. Người thế gian trong đó kể cả người tu sĩ hay thích như vậy nè, mà nếu ở trong môi trường hoàn cảnh xấu, không có thầy lành bạn tốt gì mà hướng dẫn mà nhắc nhở, là có những lúc mình sống hoàn toàn bằng địa ngục, trong địa ngục. Mà cái chữ đó cũng có nhiều người bằng lòng chấp nhận thì tu là sao cũng được. Chờ cái ngày chết tôi sợ dương vô, tôi sợ quỷ sứ, tôi sợ địa ngục. Và cái mình sống về thì không thấy cái nỗi khổ mà người ta có thể ở trong địa ngục sạch sờ trong cuộc sống của con người trên mặt đất này. Cho nên là nói cái từ địa ngục thôi mà còn chưa hiểu mà còn không để ý mà, thì làm sao mà tu được cái gì. Mà địa ngục mà còn sợ mà không hiểu thì thiên đường cũng không hiểu luôn. Thiên đường địa ngục có những quyển sách thứ nhất là thiên đường hữu lộ cùng tâm ngộ và địa ngục vô quan tự tánh hôn. Tôi biết là tôi giới thiệu mấy cô không tin, nhưng mà đều tôi vẫn giới thiệu quyển sách này nếu mà người ta chịu đọc. Câu hỏi hả? Câu hỏi già dưới à? Câu hỏi ngắn chứ câu hỏi già gì thì mình đọc bài diễn văn được. À, vậy mấy câu lận hả?
Dạ không.
Câu sao?
Bài viết dài. Viết chữ tôi đọc
thấy được. Lát nữa ta mời lên đây đọc được rồi. Nên viết lại đi. Cái quyển sách này tôi dám nói thẳng rằng là không có thiên đường. Tôi dám nói thẳng rằng là không có 18 tầng trời ở tầng như ổ ong. Cũng có trời nào gọi là trời dục giới ở dưới đất. Không có trời nào gọi là trời sắc giới ở trên mây. Cũng không có ông trời bà trời nào gọi là ông trời bà trời vô sắc giới ở trong hư không. Nhưng mà cái này biết bao nhiêu người không đọc được, không hiểu được thì làm sao tu túc được. Cái đầu không sử dụng thì làm sao học Phật được. Đã gọi là vô sắc. Vô sắc giới tức là cái thế giới vô hình, vô sắc. Vậy mà mình nó còn có bốn cái thứ trời ở trên đó. Đã là cõi vô hình, vô sắc, không có vật chất, mà còn có bốn cái loại trời ở trên đó là sao? Rồi còn cái cõi 18 cõi trời gọi là cõi trời sắc. Đã là cõi trời sắc, sắc tức là vật chất. Mà máy bay, phi thuyền, tất cả các phương tiện ngày nay, kể cả thiên nhân kính, diễn vọng kính, tối tân nhất, là giờ thấy xa hàng mấy chục triệu cây số, người ta có thể thấy mặt trăng, thấy sao, thấy mộc tinh, kim tinh, thủy tinh, thổ tinh, hỏa tinh, vân vân, tất cả đều là hành tinh, đều là hành tinh hoặc là hành tinh hoặc là nó là một cái thiên thể mà người ta đã chụp hình được trong những cái hành tinh đó, những cái đất cát đó, chỉ có đất cát và khoáng vật và chỉ có khoáng vật thôi, chứ không có thực vật, không có cỏ cây hoa lá.
không có kia, không có địa thủy hỏa thổ, không có đất có nước có gió có lửa như cái hành tinh mà mình đang ở của làm, tức là cái quả đất này. Cái điều đó khoa học đã thấy phụ, đã nghiên cứu phụ rằng là những cái hữu vi pháp gọi là những cái có, mà những cái có như vậy là hữu vi pháp, mà những cái cảnh mà gọi là có của các cái sao kim mộc thủy hỏa thổ vân vân và cả giải ngân hà các thì cái số trên trời đó đều là hành tinh hết. Cái nào định tinh hay là cái nào hành tinh cũng chưa biết, bởi vì sao quá thiên nhân chưa tìm tới được. Những cái mà tìm tới quan sát được thì trong đó không có động vật, không có thực vật, thì có ông gì có bà gì ở trong đó được đâu. Cho nên nếu mà gọi là thần là thánh là ông là bà gì đó ở trong những cái thế giới mà không có động vật, không có thực vật, không có nước, thì cái thành phần loại đó không phải là con người. Nếu họ có thì nữa mình cũng chẳng có danh xin cầu nguyện lại được họ giúp cho mình được cái gì. Ấy thế mà những người trong đó có những người của Phật giáo cứ nghĩa là gửi gắm tâm hồn mình ở nơi những cái thiên thể đó, những cái hành tinh đó, những cái hành tinh đó để trông chờ mong đợi ông thần ông thánh như thế này như thế kia như thế nào, thì đó chẳng phải là một sự mong cầu nguyện khấn vô ích. Còn như cái mây này là một cái bầu khí quyển, không có ông gì ở cái mây được đó. Nếu mà mây được đó thì là phải bay đụng quả tiễn ta bắn đụng, hoặc là súng bắn đụng, phi thuyền ta đụng, vệ tinh ta đụng, ta chiếu ta nhập. Vệ tinh bây giờ là vệ tinh trên khắp thế giới này, vệ tinh nó soi rọi từng vật lớn tới vật nhỏ trên mặt địa cầu được. Mà nếu có thần thánh tới đó, mà thần thánh mà bằng vật thể, bằng vật chất thì họ rọi thấy hết rồi. Còn nếu họ là hư không thì hư không thì sẽ gọi là người, sẽ gọi là ông, là bà, là mắt, là thần được. Vậy mà bây giờ biết bao nhiêu người trong đạo Phật chúng ta còn gửi gắm tâm hồn rằng là những vị thần thánh Phật tiên Bồ Tát thành Phật là hát lên lên gì đó, thế mà tưởng tượng của họ ở trên giữa trên không trên mây vậy đó. Cái đó tôi nói là quý con nghiệm thử đi, hoàn toàn là mình ước mơ ảo quyền quyến tưởng, không bao giờ có sự thật. Khoa học cũng xác định như thế, còn đức Phật của chúng ta thì điều đó đã dạy rõ như thế. Cho nên trong cuốn sách tôi giới thiệu Phật là một con người, dạy những cái mà làm cho con người bớt đi những cái khổ về ái biệt ly khổ, bớt đi những cái khổ của cầu và đắc khổ, bớt đi cái khổ của quán tâm hội khổ, bớt đi cái khổ ngũ ấm xí thành, bớt đi cái khổ về sanh lão bệnh tử khổ, tức là những cái thứ khổ ở trong khổ đế. Đức Phật dạy mình ngăn trừ, mình gột rửa, mình loại bỏ nó được hết để cho con người có cuộc sống an lành nhẹ nhàng, gọi đó là giải thoát. Trí tuệ thông minh không quyết qua quan đường gọi là người đã có giác ngộ. Thế thì đạo Phật là vậy. Vậy mà trong hàng ngũ thì phải Phật chúng ta ít có mấy ai nhận thức về cái chỗ đó. Do vậy mà Phật ở đó gần chết thì cũng báo trước. Còn tôi như tôi đây bây giờ, nếu mà từ đây tới giờ bác hát nữa tôi chết thì xin cho các cô hoàng hỷ mừng dùng tôi theo chỗ ta cười nhiều lên rằng tôi đã được chết. Tôi đã được chết chứ không phải là tôi đã bị chết nha. Được chết khác à, bị chết khác à. Gọi cho bà cô làm, của cô làm sao?
Dạ, của chị kia nhà con chết rồi.
Sao chị nó không lên? Con rồi mời chị nó coi cái chân xa đình của con rồi. Mời chị nó lên.
Dạ.
Không được. Sợ là khiếp.
Sợ là khiếp.
Khiếp lên đây. Làm cái gì mà biến dữ vậy? mời chị lên. Không sợ như vậy thì mai mốt rồi lên diễn đàn người ta mời giảng rồi sao bị này đi chị này phải không hả chị không ở đâu trên nhãn sao biết được nó đâu nghe mời chị biết làm này không trời ơi chị
phải không chị sợ. Phật thưa ông, là con nghe nói về Bồ Tát Quan Thế Âm, có người rất tin tưởng vào Quan Thế Âm Bồ Tát, có người còn gọi Phật gọi là Phật Quan Âm Bồ Tát. Xin thưa ông giải thích cho chúng con được hiểu.
À, vậy thôi đó hả? À, vậy được rồi, có gì nó sợ không? Rồi, đó là một vấn đề. Mà cái này á, tôi còn tìm được cái gốc của cái người mà đặt ra cái Quan Thế Âm Bồ Tát nữa cả. Nó đặt ra, nó dựng ra đó. Nó dựng ra Quan Thế Âm Bồ Tát là một người nữ. Như vậy là trên cái thế giới người vũ trụ này, nghĩa là những người tu hành thành Bồ Tát và thành Phật thì chỉ có nam thôi chứ còn nữ không có. Nữ chỉ có một mình Quan Thế Âm Bồ Tát, người ta gọi là mẹ Quan Âm. Người ta gọi là Bồ Tát thì có người ta gọi là Phật Bà nữa. Cái đó là một cái sai lầm lớn lao vô cùng, mà nghĩa là không dễ dầu gì mà gột rửa trên cái đầu của người ta. Bởi vì người ta hiểu lầm nay cả gần trên 2000 năm. Trong đạo Phật cái tháp Bồ Tát không có cái tên tháp Bồ Tát. Thì làm gì mà chỉ có Quan Âm Bồ Tát là người duy nhất người nữ mà được thành mẹ Quan Âm như vậy. Đó là một sự biệt phẩm kinh tế mà ta đặt ra. Chứ cái pháp tu đó là tôi muốn luyện tu bằng cái lỗ tai. Tu lỗ tai bằng cái cách là sơ văn trung, nhập lưu vô sở. Nhập lưu có nghĩa là mình vừa nghe người ta nói tới là phải chuẩn bị trong tư thế hay thì nghe, mà nếu dở đừng có ưu tư phiền não gì hết, sẵn sàng bỏ nó đi. Còn nếu nó hay thì dùng cái văn tuệ mà nghe, gọi là văn tuệ. Văn tuệ để chuyển sang cho tư tuệ và tu tuệ, văn tư tu. Còn khi mà nghe thì nó nói là sẵn sàng trong tư thế. Nếu những lời đó bất bình bất mãn không hay là bỏ. Cái bằng nhập lưu vô sở, cái nghe và cái bị nghe, cái lời nói của người ta nói cùng với cái lỗ tai nghe của mình, hai cái đó có thể bỏ. Nếu lời nói đó không có gì hay, bỏ một cách dễ dàng nhẹ nhàng, giống như gió thoảng bên tai vậy. Đó là sơ danh trung nhập lưu vô sở. Sở nhập cái tịch, động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, quên cả, bỏ cả cái năng văn của mình và cái sở văn là cái âm thanh của người ta nói, coi như nghe mà không có nghe. Như Lữ Tiểu Tăng văn sở văn phật, phủi bỏ hết cái nghe đó. Như tôi nói, là nghe tốt thì là văn tuệ để tư tuệ và tu tuệ, mà nếu cái nghe đó mà không tốt, sẵn sàng phủi bỏ cả cái năng văn sở văn, cái văn sở văn phật, tận văn bất trụ. Còn ý niệm giác, giác là ý niệm nhận thức về cái mình mới vừa nghe. Giác sở giác không, không giác tịch biệt, không cái không đó là nghĩa là cái trí nó còn thấy là có cái không nghe, còn văn bản trong trí cái không nghe. Phải bỏ luôn, bỏ vĩnh viễn cái ý niệm nghe và không nghe nãy giờ. Nó tác động trong trí mình là cái bằng văn sở văn tận, tận giác bất trụ, giác sở giác không, năng giác sở giác, phủi luôn, bỏ luôn, không giác tịch diệt, không sở không diệt. Tới cái niệm mà không, bỏ luôn cái niệm về nghe và không nghe. Sinh diệt cái diệt, tập diệt hiện tiền, diệt đi cái niệm sinh diệt, diệt đi cái niệm có nghe và không nghe, viết đi cái đẹp nghe, đẹp còn là nghe không đẹp, nghe bằng lòng hay không bằng lòng. Cái bản thân viết cái việc tân viết đẹp đẹp, để lúc bây giờ đó, nói một cách khác là giàu có nghe, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà vẫn có nghe rồi, có nghe ra mà vẫn có nghe mà giống như không nghe gì hết. Không nghe gì hết mà vẫn có nghe. Đó là cái lối đã huấn luyện ta, đã tu tập về cái nhĩ căn. Trong kinh ta gọi là nhĩ căn nguyên thông, chứ không phải là cái phương pháp, không phải là Quan Thế Âm là cái người để cho người ta lại. Cái pháp nhĩ căn nguyên thông là để nghe cái âm thanh của thế gian. Quán Thế Âm, Quán Thế Âm là cái âm thanh, quán cái âm thanh của bên ngoài, của cuộc đời. Nên đến gì lỗ tai mình phải tập nghe, tập tư duy quán chiếu và phải loại bỏ nó bằng cái cách mà giảng kỹ thì nó ra câu đó: sơ dân trung nhập lưu dung sở, sơ dân khí tịch động tịnh dị tướng liệu nhiên bất sanh như thiện tiệm tịnh văn sở văn tận, tịnh văn bất trụ giác sở giác công, công giác tịch viên không sở không diệt, sanh diệt cái diệt tịch diệt hiện tiền. Đó là phương pháp tu tập, chứ không phải là cái con người mà nói ra để lại để cúng để cầu, mà sai lầm biết bao nhiêu là người ta gọi là mẹ ăn rồi người ta cúng người ta cầu. Khi ta người ta cầu có được, nhưng mà do người ta đặt cái niềm tin rồi thì giống như là cắn 10 lần thì tập phải tập lần, có vài lần gì đó nó chín chín như cái mình muốn, rồi mình gọi là linh gì đó, người ta không còn, không hề còn cái khấn cầu nguyện vọng mà đáp ứng lại, ai đáp ứng lại cho mình bao giờ. Cho nên theo tôi đó, tôi thì từ lâu rồi, Quan Âm mà tôi nhìn tôi cười chơi chứ không bao giờ tôi tin. Nhưng mà điều đó tôi biết, nói ra nói đây mấy cô đâu có người nào chịu. Tuy nhiên là tôi nói như vậy để sau này quý cô sẽ gặp cái kinh đó, sau này lớn tuổi rồi có bây giờ gặp cái sử đó, cái sử mà người ta cho biết rằng là do người ta đặt ra đấy. Chứ Phật Thích Ca đâu có gặp Quan Thế Âm Bồ Tát lần nào, không ai gặp lần nào. Nói một cách thẳng thừng ra là Phật Thích Ca là thành Phật tu tập giác thế ở Ấn Độ, mà Phật Thích Ca ở Ấn Độ thì làm gì mà gặp Bồ Tát Quan Thế Âm ở bên Nam Hải, bên Trung Quốc. Cho người ta đặt ra đại trí bằng thù, đại hạnh phổ hiền ở Nga Biên Sơn, rồi Ngũ Đại Sơn, rồi là Ngũ Hoa Sơn, Địa Tạng ở Ngũ Hoa Sơn vân vân. Đó là Trung Quốc ta đặt ra hết, đặt ra để ta làm cảnh du lịch giáo ngoại, du lịch tâm linh, giống như mình giờ đây mình làm gì du lịch tâm linh đó. Ta tạo ra tượng ông nào thấy cao 40-50 thước, cứ cạnh tranh mình làm đó là làm để mà hấp thụ, để lôi kéo những cái khách du lịch đó chứ, du lịch tâm linh đó. Mà người trí người ta nghe cái kiểu du lịch tâm linh đó, ta không chịu rồi. Đã du lịch thì không có du tâm linh. Du lịch là đi tham quan chỗ này chỗ kia chỗ nọ, hoàn toàn là cảnh vật cụ thể chứ không có du lịch tâm linh được. Nhưng mà bây giờ ta đặt ra thì những người mà bằng lòng bỏ tiền đi mua thì ta cứ ta bán thôi, cứ ta bán cửa rồi du lịch tâm linh. Ví dụ như Đà Lạt bây giờ nó có cái chỗ gọi là cái Lạc Cù Lần, Lạc Cù Lần cái chỗ du lịch đó là du lịch giả ngoại, du lịch của du lịch xanh, du lịch của môi trường đồng bào thượng đó. Ta đang mời tôi đi nè, cái bằng cái Làng Cù Lần thì đã là du lịch thì phải đi coi đủ thứ chứ sao lại là du lịch tâm linh. Vậy mà bây giờ người ta làm cái đó ra khốt bạc đó. Người ta bôi ra những cái bài gọi là những bài thuyết pháp, ta nói những cái chuyện khổ sở của quỷ sứ, của địa ngục, của diêm vương hành hạ sao, rồi ta làm cái hình bị trừng trị sao, diêm vương ma quỷ đồ trong động nó chạy nó phọt ra, cái nó hù lên cả ai nấy sợ nít khóc thì hết hồn hết vía. Ta gọi là du lịch tâm linh là vậy đó. Vậy mà có người nghe đó. Nhớ lại những đề quan âm ha, theo tôi là không tin, không lại không cúng quan âm, không phải mẹ, cũng phải ở nam hải, cũng có đứng trên đầu con cá và cởi con cá, cởi cá kình đó, và cũng có trong rừng trúc và đường giỏ để bắt ngao quạng ngao ngư gì đó theo trong chuyện người ta du đó. Người ta đặt ra một chuyện mà rồi mình cũng nghe, rồi mình cũng lại, mình cúng, rồi viết cái bài tử trúc lâm trung quan tự tại bạch liên đài thượng hiện Như Lai, ta đặt ra câu vậy đó, cái rồi mình ta vẽ thành phụ nữ ẻo lạ vậy đó, rồi mình đem về mình thờ, mình lại viết là thật, mình cho là linh chứ thật không có gì đâu hết. Rồi, rất là nói chơi chơi vậy, chịu thôi, còn câu hỏi thì gì đây quên rồi. Của ai này, đọc chưa? Đây, mời lên đọc đi. Cô thân chị cho tôi ghi tên cả. Còn cái chị nãy đó thì tên gì đó, chị mà là biết đi á.
Thánh nhi
có quyền ở Thánh Thông không? Ở Thánh Thông có biết Thánh Thông không?
Còn
cháu à? Cháu ai lớn? Thánh Thông à? Cô biết Thánh Thông à? À vậy thì đúng. Còn cô là gì? Thánh nhi Thánh nhi ở chùa nào vậy cô? Ở Phật cô gì vậy cô? Đâu? Ở cô đó hả? À đó, mà cô đặt cái gì á? Tánh hạnh. À, do nó về đây làm sao? Mà đặt cái là cô đồ phải không? Cô hỏi câu gì á? À, qua đó. Sao cô nghe có nội giận chưa? À, tôi nói vậy sao lại đấy? Sao lại là cô đọc kinh cô gặp? Rồi, cậu biết không?
Con sẽ hỏi là trong kinh Địa Tạng nói là người chết trong vòng từ 1.000 cho đến 49.000 cũng như bệnh đọt mà tội nặng nhẹ để phán đoán tội nhân này. Như vậy thì cái cảnh giới của cầu siêu có việc không nên là giả nhân thôi.
Thank you.
mà nói không á, mình làm điều à. Câu câu bạn đâu
không biết
từ đâu
con biết.
Rồi rồi. Cô này hỏi câu một là Niết Bàn. Niết Bàn trước khi người ta đặt ra cái chữ Niết Bàn đó, người ta đặt ra một cái bài kệ. Nếu mà giải thích cái bài kệ, nó có cái nghĩa rất là đại rồi. Nhưng mà đối với bài kệ bắt đầu có khúc sau là ta đọc bảy ba cho ta hết quyền địa tạng mà còn xong rồi là lấy 6 triệu đó là đội nợ không. Có bài kể là kẻ thủ tịch vi đại giáo chủ Địa Ngôn Thiên Hậu Quản Hành Tài, bắt đầu câu đó hay. Nam mô thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân, cộng hoa vũ, bảo dân vô số chủng, quy tường, quy thoại, biến trang nghiêm, thiên nhân, quấn Phật, thị hạ nhân, Phật ngâu, địa tạng, bồ tát chí. Ta thế Di Lai lòng tán thưởng, thập phương bồ tát cộng quy y, từ năng xuất hiện để cứu chúng sanh thủ tung kim tích chấn khai địa ngục chi môn trưởng thượng minh châu quan nhất đại thiên xa giới đại bi đại nguyện đại thấm đại từ bổn tâm địa tạng bồ tát ma tát. Cái câu đó mà người ta khéo diễn đạt nó thành một cái nguồn tư tưởng là địa tạng là tâm, địa tạng là cái tâm địa của người ta, của con người. Do vậy nên cái tâm địa con người là cái mà ba đời Như Lai đồng tán ngưỡng mười phương Bồ Tát cộng quy y. Ba đời Như Lai đồng tán ngưỡng mười phương Bồ Tát quy y thì mình nghe mình tưởng đâu là cái ông Địa Tạng đó, ba đời Như Lai mà Bồ Tát rất khen ngợi mười phương Bồ Tát quy y như Địa Tạng. Không phải vậy. Chữ địa là đất, chữ tàng là con tàng, địa là thiên hậu quả tàng tàng. Thì biết cái tâm của mình là như đất, đất nó sanh ra ngũ cốc ngũ hòa, sanh ra tất cả vạn vật sơn hà. Tâm của mình nó sanh ra dạng hết. Do vậy cho nên là thì dựa trên cái bài đó mà các nghĩa theo đạo Phật thì nó có ý nghĩa, các nghĩa được hay. Nhưng mà cái khúc sau đó hoàn toàn là bịa đặt. Như tôi đã nói là thập niệm diêm vương mà mình không tin được, không có mười cái thành quỷ thí diêm vương nào hết, thì cái địa tạng đó lại địa ngục tên cảnh đấu trên đó. Đúng không? Bao giờ có cái địa ngục nào ở đâu ở cái chỗ thập niệm? Cho nên những cái kinh mà ta gọi là kinh, cỡ như quý cô về chưa có đủ cái khả năng để mà lựa và đọc thì mình loại bỏ thôi. Nhưng mà bây giờ cái đó là ta truyền thuận bao lâu nay kinh tế dữ lắm mà. Tôi nói 6 triệu đó là một cuốn nghĩa có 2 triệu rồi. Chứ như bây giờ là một cuốn 5 triệu và còn một bộ địa tạng là phải cũng dường 15 triệu là mét rồi. Do vậy cho nên là bị bỏ là trong nhà chùa vì kinh tế thì nó bỏ cái địa tạng để làm kinh tế. Chứ cái đề tài là cái chuyện quỷ thảo của người ta đặt. Kinh quỷ thảo dễ hiểu lắm. Không làm sao cho ra giải thoát được. Không tu tập kiểu gì thì nó có giác ngộ được. Chỉ cầu nguyện giang sinh là được, cầu nguyện giang sinh là được, cầu nguyện giang sinh là được, vậy thôi, không đem lại kết quả gì hết. Còn cái kinh thiệt của Như là Thế Tôn ta là dạy mà mình làm là mình có giải thoát thật sự. Mình ta làm theo là mình có an lạc thật sự. Đương nhiên là cái đó phải vừa có văn tuệ, có tư tuệ, có tu tuệ. Định tuệ để có giải thoát, giải thoát tìm kiếm. Hãy học các tu như vậy thì nó mới đem lại kết quả. Còn bằng mình không tu định, mình không tu tuệ thì không bao giờ có giải thoát. Và giải thoát tìm kiếm ở đâu, ai cho, ai tặng, ai ban cho mình được hết. Cái đó là cái khó nghiệp. Trong cái bây giờ là cái điểm toàn là buổi khuya mấy cô cầu nguyện giác sinh đại đồng, buổi tối cô cầu nguyện giác sinh đại đồng phản, mà không có pháp tu, không có cái pháp để tu. Buổi khuya mấy cô tụng đại bi là nghiêm, đó là cái đặc không phải của đạo Phật. Đạo đó là của Lạc Ma Giáo, của Tây Tạng, của Mông Cổ. Kinh Phật là phải phát tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Kinh Phật là nói người ta phải nghe cho được, nói cái gì người ta phải nghe cho được. Nói cái khác là nói mà người ta phải nghe cho được, người ta phải hiểu được. Hiểu được người ta mới thực hành được, ta mới làm theo được, ta mới sửa thân, sửa niệm, sửa ý người ta được. Đó là văn tư. Và khi ta sửa thân, sửa niệm, sửa ý, sửa hành động, tu tập của ta hàng ngày, ta nhận thức được chân lý, phát sinh thì gọi là trí tuệ, gọi là giải thoát tri kiến. Và khi mà có giải thoát tri kiến, tức là cái ấm và thông minh đã giác ngộ rồi, Phật Phật rồi, thì là ta có nước bàn, nó đi theo song song. Do vậy mà có giải thoát tri kiến thì có giải thoát, có bồ đề thì có nước bàn. Không bao giờ hồi này thì nước bàn không rời ra được, không bao giờ giác ngộ giải thoát không rời ra được. Mà muốn có giác ngộ giải thoát thì phải có định tuệ giải thoát, mới có giải thoát được chứ. Cho nên là cái kinh Địa Tạng nó thẳng ra là nếu mình không bị kinh tế thì mình nói thẳng ra là kinh nó kinh ngụy tạo, mê tín dị đoan huyễn hoặc quan đồ không có thật. Cho nên ai muốn bao nhiêu tỷ cũng không tụng, chứ không phải là 2-3-4 triệu được không đâu. Tôi vừa muốn cái đó thử về 5 tỷ 10 tỷ cũng không bao giờ tôi còn cái đó để tôi lấy tiền đâu. Tôi đi lừa đảo người ta như vậy, tôi lấy tiền, lấy tiền để làm gì? Tôi lấy 5 tỷ 10 tỷ lên 3-4 tỷ tôi để tôi cất cái chùa Hòa Bạch. Tôi không làm cái chuyện ngu si như vậy. Cái chùa mà tôi làm đẹp mà Phật không phải ở đâu. Do cái gốc gian manh lừa đảo bị phẩm người ta mệt trên một cái ca để làm chuyện đó, thì mình cất chùa Phật sao mà ở được? Phật sao mà vô cái chùa là hô tanh nhơ nhớt với cái tấm lòng như vậy mà Phật vô ở được? Cho nên giờ có 2-3 tỷ gì nữa thì cho ha, cũng không lấy để làm. Đó là đó là tôi đó. Còn tôi ví dụ như vậy, mấy cô sao này, mấy cô muốn tu hành có giải thoát thì giải thoát đi tiếp, người ta muốn cái nào. Còn nhiều kinh người ta muốn học tụng kia đó, bởi vì là Phật không phải để tụng. Người học Phật, học kinh là để hiểu, để văn như tư như tu, chứ không phải để tụng. Đó học tụng không ăn nhâm gì với mặt. Nhưng mà cái đó thì cái thời gian này nói không hết đâu. Cái đó là phải Dạ. Khuya tụng hai cái thời mà ta tụng ngày nay đó, nếu mà đem mà nói thiệt ra trong đạo Phật đó, thì coi như không dính gì với đạo Phật tất cả. Đầu ôm là tụng của Phật Di Đà, tụng về Pháp Môn Tịnh Độ là ông bà của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là mình đã đủ sức giải lao đòn, mình có Niết Bàn, có Bồ Đề. Bản thân mình có Bồ Đề Niết Bàn, mình là Phật. Tại sao lại mình không dạy cho đệ tử mình tu được, mà mình để cho cái ông Phật Đà đâu á? Ông lại rồi ông tiêu kìa như đệ tử đạo, ông biểu niệm có 10 tiếng à. Rồi thích chết cái này, rồi đệ tử Di Đà kéo tới cái bưng hồn đi, rồi bỏ xác lại cho thầy trò mình là xong. Cho nên cái Pháp Môn Tịnh Độ đó, chờ ngày chết rồi nó mới bưng hồn đi đó, đem về ở trên đó mà ăn mà môn đó phải của đạo Phật Thích Ca đâu. Mấy cô học kinh đó ra tôi nói nó chơi đâu á. Người ta nói có kinh đàng hoàng mà cái người đó mà tôi nói ra là các cô giết bệnh liền. Mà tôi biết kinh vậy gọi là kinh thì thật là cái người không có trình độ diễn đạt kinh điển nhất lắm chữ nghĩa không có trình độ Phật học. Cho nên Nguyễn Quảng qua đường phải tính ra ghê gớm là có một trình độ thực lạc ở Tây Phương. Khỏi đó không có động vật, không có thực vật, chỉ có phát vật mà cũng có phát vật luôn. Phát vật là vàng bạc lưu đi bơi lên người chúng ta mà nào cái đó là vì đạo quá hết. Ông quá là hết, ông là ông vẽ mùa, ông có đi làm nhà bị nó vẽ. Vẽ ra thì ông không ra, thành cái hỏi nước hết trơn. Cho nên là ông không có phát vật. Tất cả cỏ cây hoa lá ao thì đó đều là bằng vàng bạc lưu đi qua lên hết. Còn chim kêu trên trời là cũng là Di Đà làm ra cũng dễ bùa thì khung khỏi ra cãi này có chim kêu thôi. Nhưng mà nói là cái phủ căn vũ lực rất bồ đề bằng phát trời đạo. Nên tôi tưởng nói gì cho nó nói 37 phát trời đạo là cái phủ ca dạy ở đây rồi. Dạy ở đây rồi tại sao lại không nghe. Để cho Di Đà bắt ra chuyện kia. Bắt ra chuyện kia rồi cũng ngồi nghe cũng vũ căn vũ lực rất bồ đề bằng phát những con chim mà quá mà hiện chứ không phải là chim thiệt. Sau khi ở cái gia đình mà người nào mà có tu tập thiệt á, nghe những cái tiếng chim, tất cả tiếng chim, cái câu trùng đều nó diễn nói ra là nó bắt vũ căn vũ lực phát bồ đề hoành phát trên đạo vân vân. Tự người ta bầu người ta thanh tịnh rồi tự nó diễn biến ra cái pháp như vậy mà không có quá hiểu phù chú gì hết. Cho nên cái này á, tôi nói là mấy cô để ý thôi chứ tôi không có bảo nghe liền đâu. Nghe liền bảo mấy cô cũng chẳng nghe. Lớn lên rồi sau này ngồi là đọc kinh thì mới gặp những cái của tôi nói. Chứ bây giờ mấy cô chưa gặp đâu. Sau này gặp sách rồi. Ông thiền sư Nhất Hạnh là ông đó là ông gặp kỹ lắm. Mà bây giờ bệnh dữ lắm rồi. Ông bệnh dữ lắm nằm nhà thương bên đó không biết có thoát khỏi hay không. Còn tôi thì không nằm nhà thương nhưng mà bây giờ thì tôi ăn một ngày có dài chút xíu có dài muỗng rồi ăn không phải ăn cơm rồi nha cả nửa tháng nào không có được không ăn tầm bảy tầm bả trái cây chỉ chút chút không ăn nhiều à ăn bằng một phần tư, một năm, bốn người thường vậy đó. Thành ra tôi cũng đánh cò co dai. Thành ra nhân dịp này gặp gì mới có hỏi gì nhắc nấy đi. Cho nhu thì thôi. Đó cho nên là cái điện tại là bỏ ha, không còn, muốn không còn. Bởi vì quỷ tạo không có nhiều nhiều quỷ thứ gì hết, không có địa ngục nào ở dưới đất, ở dưới chân núi gì nào. Đấy. Giờ nãy còn hỏi ba cái câu, trời Phật ơi. Tôi nói nó mê tính gì đó, chịu không có nổi. Theo giáo lý của Phật Thích Ca đó, tôi có viết ở trong cái tập trước. Cái tập gọi là những cái lá trong tay. Tôi có biết rằng là thần hồn, chánh hồn, hương hồn, linh hồn, tất cả những cái chữ hồn nó trong đạo Phật cũng có xài. Tôi cũng như các con chết rồi, không có ai có thần hồn nào để đi đâu hết. Càng không có con quỷ con ma nào bắt cái hồn đó đem đi đâu được đâu. Kể cả Phật Di Đà cũng không có cái hồn đâu để bắt. Con người này nè, vật thể và phi vật thể nó giống như cái đàn vậy. Nó giống như cái này nè. Đây nè, giờ đã có cái đàn là tôi đàn cho cô coi. không có cái đàn tôi lấy chuông là tôi làm ví dụ nè. Cái chuông và tiếng chuông này là cái tiếng chuông là phi vật thể. Bây giờ nội đây các cô mò tìm bắt rờ mó là cách gì cũng có bao giờ các cô động trình được cái tiếng chuông đó. Trừ ra nhân viên hòa hợp cũ thì tiếng chuông nó có các phi vật thể hiện ra nè. Cái chuông là vật thể mà cái tiếng chuông là phi vật thể, nghĩa là nó không có hình dáng sắc chất, không bao giờ cầm nắm rờ mó lượn lờ là cột trói gì được hết. Đây ai giỏi lại bắt cái tiếng này giùm cho tôi đi, cầm nắm một miếng này nè. Đó, không có cái ông nào mà cầm cái tiếng đó, lấy cái đó và bước ra và đem đi chỗ này chỗ kia gì được. Hai cái đó nó không bao giờ tồn tại. Cũng như con người sắc thân này cùng với thần thức, cùng với tâm á, cái tâm của con người á, mà ta gọi là thần hồn, chánh hồn, linh hồn, tất cả gì hồn, đừng sợ cái hồn. Không có cái hồn đâu. Mà nếu mà các cô còn sợ cái hồn đó, từ cái chỗ một cái hồn đó mới buộc là mới chết cái đêm này cúng một chén cơm. Lẽ ra là cúng thân nhân mình một chén cơm thôi, chứ không mắc cái mới gì mà phải cúng ba chén. Nhưng mà do cái quyển hoặc quan đường mê tín gì ra đó, người ta truyền rằng ông bà mình là Nguyễn Thị B là một cái hồn. Rồi á, người nào chết là có hai cái đứa hai bên, rồi là hai bên giai giác, hai nó thành là hai nó thành quỷ sướng, hai quỷ đó là người ta gọi nó là kem, kem tức là nó kèm theo nó gặt được to, nó điều hành mình đó, cho nên là cúng mình cho Nguyễn Thị B là người ta có bệnh mà phải cúng thêm hai chén, là còn là ba. Mà hai chén nó mới cô để coi, hai chén là bên nó có một cái đũa cắm lên thôi, còn cái chén cho thân nhân mình đó là đôi đũa, còn hai cái chén là bên đó là có một cái đũa để nó là cho nó một chiếc đặt nó già lâu hơn, nó ăn lâu hơn nó ăn không kịp, còn thân nhân mình thì một đôi đũa thì nó gốc ăn hết rồi đó, nó còn đang cặt kèo đó. Có ý là để làm cho nó ăn chậm. Do vậy mà cúng ra ba cái chén, rồi là hai chén hai bên là cúng keo, là hai mà quỷ sứ rồi nó dừng đồ ăn đó. Đó là do cái quyển quan qua đường mê tính sợ tầm bậy tầm bạ mà làm ra. Chứ giờ mấy cô thử nghe lời tôi đi, thân nhân mình khỏi cúng cái gì hết trơn, thân nhân mình cũng không có đồng, mà cô cúng một chén cơm cũng không có thành nào dứt ăn gì hết. Vậy mà cái tập quán lâu đời rồi giờ biểu cái cô lên cái cô đâu có dám cãi, cúng là phải ba chén. Vậy hết giờ thôi, vậy hết giờ rồi, nói nhiêu là bữa sau nói nữa rồi, vậy đi ha.